Chúng ta vẫn học quyển thứ 17 chương Kính Pháp. Hôm nay chúng ta học sang phần tội phỉ báng, tức là tội phỉ báng chính pháp của Phật đó. Ở trong này ngài Đạo Thế ngài viết như thế này, lời dẫn về phần tội phỉ báng như thế này: đời nay đời mạt pháp, chính đạo bị người diễn sai, tăng tục dối gạt nhau, truyền bá những điều lầm lẫn ngược với chân lý, lại còn tu tập hỗn tạp, không học nội điển, chỉ tin sách thế gian. Dẫu có sao chép kinh điển thì lòng họ cũng không tha thiết, không giữ kinh sách thanh tịnh, lại còn làm nhiều việc sằng bậy, ngủ nghỉ chung với kinh sách, hoặc bỏ mặc kinh sách ngoài hiên nhà cho mưa gió, mối mọt hủy hoại mà chẳng sợ tội lỗi, khiến cho kinh điển không còn linh nghiệm, đọc tụng không còn lợi ích cứu khổ nữa. Đó đúng là do người biên chép không thiết tha, và cũng do chúng ta quá xem thường kinh điển vậy. Ở đây là phần lời dẫn của Pháp Sư Đạo Thế, ngài nói về cái tội phỉ báng kinh pháp, báng kinh điển, phỉ báng kinh điển của Phật đó. Ngài nói rằng ở đời mạt pháp này á, chính đạo bị người diễn sai, tăng tục dối gạt nhau, truyền bá những điều lầm lẫn ngược với chân lý của Đức Phật. Chúng ta thấy đây là cái câu khẳng định vậy. Ngài ở từ thời nhà Đường, cách nay thì cũng về như vậy là cũng đã hàng nghìn năm rồi, hơn nghìn năm rồi. Vậy mà ngài còn nói là gì ạ? Đó là thời mạt pháp. Chính đạo thì bị người diễn giảng sai lầm, tăng tục thì dối gạt nhau, truyền bá những điều lỗi lầm ngược với chân lý của Đức Phật. Chúng ta thấy điều này bây giờ nhiều, rất nhiều. Cách đây 1.000 năm mà ngài Đạo Thế còn thấy cái việc đó là gì nhiều, huống chi là hàng nghìn năm sau. Cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật mới nói thời mạt pháp người thuyết pháp giống như nhiều như cát sông Hằng, nhưng mà người nói đúng chính pháp thì chỉ giống như nắm cát ở trong lòng bàn tay mà thôi. Hay là có chỗ thì nói là người thuyết pháp sai với chính pháp của Phật giống như lá ở trong rừng, còn người thuyết đúng chính pháp giống như lá trong rừng, giống như lá trong lòng bàn tay của Phật mà thôi, như năm lá trong lòng bàn tay mà thôi. Điều này chúng ta nếu mà quan sát, chúng ta suy nghĩ một chút, tức là tư duy đó, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Đại đa số mọi người lên giảng pháp đều là khen mình chê người. Đấy là gọi là đại đa số, không phải là tất cả nhé, gọi là đại đa số. Chúng ta cứ để ý mà xem, đại đa số là khen mình chê người. Ở Việt Nam chúng ta trong những năm gần đây cũng có một số các vị xưng là A-la-hán, tự xưng mình đã chứng quả A-la-hán, như là ông cụ Thông Lạc mà đệ tử cụ Thanh Từ, bỏ cụ đi, cụ Thanh Từ cụ trục xuất ra khỏi sơn môn á, xong rồi bảo đi ra ngoài đảo tu hành một thời gian, về xong mà tự xưng là chứng quả A-la-hán và muốn đi truyền bá chính pháp, bảo là chỉ có kinh Nikaya Đức Phật nói thì mới là chuẩn thôi, còn tất cả kinh điển khác đều là tà đạo. Cho nên ông cụ em chửi hết, chửi A Di Đà là đại ma đầu, Quán Âm Thế Chí là tiểu ma đầu, Văn Thù Phổ Hiền là tiểu ma đầu, rồi tất cả các sư mà tu theo Phật giáo Bắc Tông Phật giáo Đại Thừa chúng ta bây giờ và các Phật tử cũng tu theo đều là gì? Là đều con của Đại Ma Đầu A Di Đà và Quan Âm Thế Chí Tiểu Ma Đầu vậy. Chúng ta thấy đấy, thời mạt pháp kẻ chưa chứng đã cho mình để chứng. Nó sống thì nó cứ nói như là họ sống mới là chính hạnh, họ sống mới là người tu chuẩn chỉ. Ông cụ ấy vừa mất đi thì bây giờ trong đấy, miền Nam lại nổi lên một cái ông gọi là ông gì, ông Nguyễn Nhân, mà cái ông gọi là cư sĩ Nguyễn Nhân mà đi là truyền cái gọi là cái pháp gọi là Thiền Tông Tâm Diệu. Ông cũng lên, ông cũng chửi các sư, chửi các hòa thượng, chửi thượng tọa, chửi các thầy trong giáo hội ấy, cũng chả ra cái gì cả. Thì ông cho rằng cái pháp Thiền Tông của ông bây giờ mới là Phật ấn chứng, còn tất cả các pháp tu khác, tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật vân vân đều là gì, lừa dối tín đồ Phật tử. Tụng kinh, niệm Phật, sám hối vân vân, thậm chí ông nói là bây giờ mấy ông sư xuất gia bây giờ là tham lam, tham danh, tham chức, tham quyền, rồi tham đủ các thứ, rồi tham cả cái lễ bái của các Phật tử, cho nên mới bảo các Phật tử phải đi lễ bái, đi lễ bái các sư. Ông ấy dẫn chứng mà kinh nào Phật dạy là phải lễ bái, vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính mà. Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành mà. Tại sao lại bảo ông Phật này lễ bái ông Phật kia? Là vì dẫn chứng là kinh nào Phật dạy là Phật tử phải lễ bái vậy các sư. Vậy thì bây giờ ông ấy nương vào kinh nào để ông ấy học Phật và ông ấy hoằng pháp? Ông dẫn được kinh nào ra? Trong tất cả các kinh, từ kinh Nikaya, kinh Nha Hàm cho đến các bộ kinh Đại Thừa, Viên Giáo bây giờ chúng ta thấy, kinh nào mà chẳng có các đệ tử đến đỉnh lễ Đức Phật, rồi đi nhiễu Đức Phật ba vòng hoặc là nhiều vòng, và nó quỳ gối chắp tay thỉnh thị gì Đức Phật. Vì chúng con nói gì mà thuyết pháp giáo hóa, khai mở chi kiến Phật cho chúng con, phá bỏ những cái si mê hắc ám, cái tâm gì tham lam chấp trược cho chúng con. Kinh A Hàm có, kinh Nikaya của Phật giáo Năm Tông Nguyên Thủy cũng có. Đây là gọi là cái nghi lễ thầy trò, chứ Đức Phật cũng chẳng bảo là chúng ta phải lại, nhưng mà đây là nghi lễ thầy trò. Ở ngoài đời thì có nghi lễ vua tôi, ở trong đạo thì nghi lễ thầy trò, gọi là lễ vậy. Chúng ta gọi là, đã gọi là một cái tôn giáo thì phải có những cái nghi thức, nghi lễ. Chúng ta thấy từ thời Đức Phật đến vua còn lễ dưới, quỳ dưới chân Phật cơ mà. Thiên Đế Thích còn đến quỳ dưới chân Phật cơ mà. Nếu vị bảo kinh Đại Thừa là không phải của Phật nói, thì bây giờ vị đang bảo là Phật gọi là khải thị cho vị ấy, viết ra một cái lời gọi là kiểu như là lời khải huyền của Chúa ấy, kiểu như thế. Tại vì lập ra một cái thiền phái mới gọi là Thiền Tông Tâm Diệu, lôi kéo cũng hàng chục ngàn, hơn chục ngàn tín đồ Phật tử, tìm mọi cách để mua chuộc phóng viên, với lại để cho họ làm một vài cái bộ phim phóng sự về cái thiền phái của mình, còn chạy vậy để lấy cả hội gì văn hóa UNESCO gì của thế giới để công nhận cái thiền tông này là có nhiều cái người ký vào cái bản Thiền Tông Tâm Diệu nhất hay cái gì gì đó. Tôi cũng không có quan tâm, không để ý gì lắm. Thì hôm qua thì tự nhiên có một Phật tử gửi cho thầy cái clip mà vị ấy nói, vị ấy phỉ báng các chư tôn đức, các hòa thượng, nói rằng đi tu mà còn mong cầu lễ bái, bảo các Phật tử làm lễ là sai. Vì Phật không dạy như thế, không kinh nào Phật dạy như thế. Thế các Phật tử hỏi thầy, vị nói như thế có đúng không? Vậy nếu mà nói như vậy thì hàng ngày mình có phải lễ Phật làm gì nữa đâu. Vì ta với Phật cùng các vị nói là Phật với chúng sinh là đồng một thể, đều có Phật tính mà. Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên mình cũng là Phật, làm gì phải đi lễ một ông Phật khác. Ông ấy dạy như vậy. Thế Phật tử thấy hoang mang mới gửi cái clip đấy cho thầy, mới hỏi rằng á, đấy như vậy, nói như vậy có đúng với cái tinh thần của Phật giáo không? Thế tiện đây thì tôi mới nói, có bình thường thì cái cậy mồm tôi chả nói. Cái trường hợp này tôi cũng khẳng định với các quý vị là sai. Vị đang đi sai đường. Tu tập á, đi sai đường mà cứ nghĩ là mình là đang là thầy thiên hạ. Nói chẳng khác gì vào Thanh Hải Vô Trường Thượng Sư khoảng độ tầm hơn 20 năm trước, 20 năm trước. Cái kiểu nó như thế. Cũng ngộ nhận mình là tu chứng. Và thành lập ra tông phái. Những cái trường hợp này nó còn tai hại hơn là ở ngay trong đất nước Việt Nam. Nó viết sách ra, nó không biết làm kiểu gì, nó cũng xin được giấy phép để nó in sách. Đó, in sách ở Việt Nam chúng ta bây giờ, in sách tôn giáo bây giờ cứ bừa phứa đi. Chả kiểm chứng gì cả, cũng gì cũng cho in. Xin phép một cách gì, cứ có sách đến là bỏ tiền ra là xin được, có cái gì đâu, nó dễ. Nó không như khoảng 15-20 năm trước là để xin in ấn một quyển sách của tôn giáo ở đất nước Việt Nam chúng ta là phải qua kiểm chứng. Nhưng bây giờ nó thì làm dịch vụ hết. Cái cho tí tiền vào là xin được hết. Miễn là đừng có trong cái nội dung trong sách, đừng có đả phá đến việc chống đối đảng, chính quyền, nhà nước là được. Còn với trong tôn giáo, các ông muốn viết thế nào thì viết. Miễn là không chống đối đảng, nhà nước thì họ cấp phép hết. Cho nên họ cứ chụp sang lại cái băng đĩa giảng và là kinh sách, bảo là được cấp phép của các cơ quan chức năng nhà nước, rồi được cái đài VTV1 hay là VTC1 gì đó về tận chùa để làm truyền hình về cái thiền phái ấy, rồi là cái cả cái hội gì về di sản văn hóa UNESCO gì đó cũng công nhận cái thiền phái ấy, họ cứ đi tuyên truyền đấy. Những Phật tử nào nhẹ dạ cả tin thì chạy theo thôi. Và cái trường hợp này nói chẳng khác gì cái bà Thanh Hải Vô Thượng Sư khoảng độ tầm 15-20 năm về trước. Và cũng chẳng khác gì cái ông Trần Tâm khoảng độ hơn chục năm về trước. Cái vị này nó còn tệ hơn, nó còn đi phỉ báng cả chư Tôn Túc Hòa Thượng nữa. Là một cái việc nó làm đó, nó là nó chạy vậy kiểu gì đó, nó xin được cả giấy phép và xin được cả mời được cả VTC rồi VTV về để làm những cái bộ phim về cái thiền phái của ông ấy. Và cứ thế nó lấy, coi như là lấy cái bảo bối để nó đi nó tuyên truyền. Nó cái vị này đâu, hình như một vài năm trước cũng đi cãi nhau thật là to với đây, ở trên mạng xã hội với thầy Thích Trúc Thái Minh ở chùa Ba Vàng với lại thầy Thích Nhật Từ ở trong thành phố Hồ Chí Minh rồi đấy. Cãi nhau với một số vị rồi. Cãi nhau trên mạng ầm ĩ với nhau rồi. Thực sự nếu mà là người mà chứng đắc á, thì người ta không bao giờ lên trên mạng để chửi nhau, để cãi nhau như thế. Các vị phải hiểu điều đó. Chúng ta thấy Đức Phật có bao giờ cãi nhau với Bà La Môn đâu. Có cãi nhau với ngoại đạo đâu. Cãi nhau với Ni Kiền Tử đâu. Họ theo Đức Phật, họ chửi Đức Phật là tà đạo, chửi Đức Phật là mê tín dị đoan, chửi Đức Phật thế này nọ thế kia, nhưng Đức Phật có cãi nhau, cũng chẳng cãi. Trường hợp nào thế độ được thì Đức Phật độ thôi, còn không độ được thì Phật yên lặng. Thực sự nếu ông này á mà chứng được cái tâm ấn của Phật thực sự á, thì không bao giờ vị này là lên trên mạng để đôi co với gì hết, người này với người khác cả. Không bao giờ phải đi phô trương thanh thế như thế cả. Những người họ chứng họ đắc thật sự, chúng ta thấy họ hoằng pháp một cách là rất là khiêm tốn. Họ không bao giờ khoe khoang bản thân của họ, cũng không bao giờ phải phô trương gì cái thanh thế gì của họ đâu. Đó. Cho nên chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta, đa số là ở trong miền Nam, tôi thấy đa số miền Nam, miền Bắc thì không có. Miền Bắc thì rất ít những người mà cái kiểu như thế, về miền Bắc chúng ta mà vớ vẩn như thế là chính quyền họ cũng đến, thì các cụ, các hòa thượng có ý kiến cái chính quyền họ đến họ can thiệp ngay, họ giải tán ngay. Trong miền Nam không hiểu làm sao mà để như thế mà các cụ vẫn để nguyên được. Không hiểu là ban trị sự Phật giáo ở huyện, ở tỉnh ấy có ý kiến gì với các cụ trung ương không? Và trung ương thì có ý kiến gì với ban tôn giáo chính phủ không? Rồi bên cục PA02 của Bộ Công an không? Cái này tôi nghĩ là cũng là một phần tắc trách của các cụ ở trong gì ạ? Ở trong ban trị sự, đầu tiên là ban trị sự Phật giáo huyện đấy đó. Xong mới đến ban trị sự Phật giáo tỉnh đó đó. Huyện tỉnh đã có văn bản báo cáo cái trường hợp này về trung ương chưa? Nếu có báo cáo rồi mà trung ương không có ý kiến gì thì cái tắc trách này thuộc về trung ương. Chắc tới đây chúng tôi cũng phải có ý kiến cái này. Phải có ý kiến với các cụ cái này. Không thể để như thế, nó làm loạn hết cái tín đồ Phật tử đấy. Mà chính những người con Phật với những người con Phật chúng ta lại đi đấu đá lẫn nhau, khiến cho nó suy yếu mất cái niềm tin của tăng ni, của tín đồ Phật tử và của nhân dân vào và đạo Phật của chúng ta. Các cụ ngày xưa nói vạch áo cho người xem lưng lại như thế. Tự mình vạch áo cho người xem lưng. Và ví dụ nếu mà người ta là chính đạo thật sự, người ta hộ trì Phật Pháp, người ta tu á, đó. Nếu thực sự là người cư sĩ mà có tâm trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh á, ủng hộ Phật Pháp, làm cho Phật Pháp nước nhà nó sương minh lên. Chúng ta thấy thời Trần nó thì có ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ là vị đại cư sĩ vậy, là thầy của cả Trần Hưng Đạo và thầy của cả Trần Nhân Tông vậy. Nếu chúng ta thấy sách vở của ngài Trần Hưng, ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ viết, cả có cả cái bộ gọi là Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục ấy, ngài được coi như là vị Bồ Tát Duy Ma Cật của Phật giáo Việt Nam chúng ta ấy. Ở Ấn Độ có Bồ Tát Duy Ma Cật thời Đức Phật còn tại thế. Việt Nam chúng ta có Tuệ Trung Thượng Sĩ được coi như là Bồ Tát Duy Ma Cật của Việt Nam chúng ta. Chúng ta đọc bộ ngữ lục của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, chúng ta thấy cái ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ có chỗ nào mà mạn tăng đâu. Có chỗ nào mà nói rằng chư Tăng bắt các Phật tử lễ bái là sai với Pháp Phật đâu. Mà cũng chẳng có chỗ nào là chư Tăng bắt các Phật tử lễ bái mình cả. Đây là để cái thể hiện cái đức tính gọi là tôn sư trọng đạo của đạo Phật chúng ta nói chung á, và cái văn hóa tôn sư trọng đạo của Việt Nam chúng ta. Các cụ ngày xưa chúng ta nói gì? Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Vậy học trò á, kính lễ thầy, xá lạy thầy, đỉnh lễ thầy, một lễ hay ba lễ, hay là cung kính nghiêng mình nhường thầy đi trước, trò đi theo sau, cái đó là đúng gì? Đúng đạo vậy. Đúng với cái đạo gì ạ? Nếu ở ngoài thế gian gọi là quân thần vậy. Nếu ở trong đạo thì gọi là đúng với cái đạo gọi là thầy trò vậy. Chúng ta học, chúng ta tu mà không có cái, không có trên, có dưới, không có trước, không có sau. Bảo là Phật thành Phật, Phật gì thành Phật rồi, chúng Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Vậy Phật không bắt ông Phật gì ạ? Ông Phật này đi lễ ông Phật kia, vậy chúng ta là Phật chưa? Mà Phật với Phật cũng lễ nhau cơ mà. Phật với Phật gì? Cũng trợ duyên giáo pháp của nhau cơ mà. Trong kinh Duy Ma nói rằng á, ngài Duy Ma Cật Bồ Tát chính là gì? Một vị cổ Phật tái lai. Và khi Duy Ma Cật là vị cổ Phật tái lai, đi đến thế giới này để hộ trì chính pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Chúng ta thấy Duy Ma Cật thì hiện là thân của một cư sĩ. Ở trong kinh cũng nói gì? Cũng đến cho đỉnh lễ, dưới chân Phật đi nhiễu ba vòng, quỳ gối chắp tay rồi thưa thỉnh Đức Phật. Như là gì? Như là các vị quốc vương, như các vị cư sĩ Phật tử khác. Và cũng như gì? Như các vị tỷ kheo khác đỉnh lễ Đức Phật vậy. Kinh điển Đại Thừa có, kinh điển Tiểu Thừa cũng có. Các nghi lễ, nghi thức mà Phật gì chỉ dạy cho các đệ tử, đó là uy nghi, đó là phép tắc vậy. Đó là những cái căn bản để vào đạo vậy. Giống nó giống như cái ngôi nhà xây dựng mà không có nền tảng vững chắc, không có nền móng, thì làm sao dựng được mỗi cái ngôi nhà các quý vị? Các quý vị có thấy cái ngôi nhà nào đứng vững chắc ở trên cát mà không có nền móng không? Chắc chắn không. Cái học thuyết gọi là Phật là Phật, ta cũng là Phật. Tất cả kinh điển của Phật, không có kinh nào bảo một ông Phật này lấy ông Phật kia. Đó là sai trái vậy. Đó là không đúng với lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Biển, kể cả kinh điển Nikaya. Sai trái vậy. Cho nên là các Phật tử chúng ta học đạo, chúng ta phải có trí tuệ. Nếu không có trí tuệ, chúng ta sẽ dễ lầm đường lạc lối. Mà chúng ta không biết, không hay. Chúng ta bị ma gì, nó xỏ mũi, nó dắt chúng ta đi vào cái con đường của nó. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đang đi trên con đường gì, con đường của Phật. Tôi dám khẳng định với các quý vị, đó trường hợp của ông Thiện Nhân thì cũng chẳng khác gì bà Thanh Hải Vô Thượng Sư, rồi ông Trần Tâm, rồi cái ông cụ Thông Lạc ở Việt Nam chúng ta đâu. Cũng kiểu như thế thôi, kiểu như thế. Đây gọi là gì? Ma Vương nó cho người của nó đến để hủy hoại Phật Pháp của chúng ta. Nó làm rối loạn lên á, cái chính pháp của Đức Phật của chúng ta, làm cho một số người á không có chính kiến, không nhận thức được đâu là chính pháp còn đâu là tà pháp, cho nên á hùa theo và quay lưng lại với gì, với chính pháp của Đức Phật, khiến cho chính pháp của Đức Phật á, ở thời mạt pháp này đã ít người tu rồi á, còn càng á loạn lạc thêm nhiều vậy. Loạn lạc nhiều thêm vậy. Đó. Các vị cứ để ý mà xem. Rồi á, không quá 7 năm nữa đâu. Cái trường hợp này nó cũng lộ rõ nguyên hình thôi. Nếu nói gì nó có mạnh nhất thì cũng chỉ được 7 năm nữa thôi các quý vị. Cái trường hợp ông Thiện Nhân này này. Mạnh nhất cũng chỉ được 7 năm nữa là lộ rõ nguyên hình thôi. Cũng giống như bà Thanh Hải Vô Thượng Sư ngày đầu á, nó không chỉ là gì? Thu phục một số các tín đồ Phật tử ở Việt Nam và kiều bào đâu, mà thu phục rất nhiều người ở trong nước và nước ngoài. Nhưng cuối cùng thì nó cũng lộ rõ nguyên hình đó ra. Rồi cái ông Trần Tâm mấy năm trước thì nó cũng nổi lên ầm ầm như là gì? Như là thuyền lớn răng buồng mà thuận theo chiều gió mà đi. Nhưng một thời gian sau nó cũng lộ rõ nguyên hình của nó. Còn ông Thông Lạc, nếu mà ai mà các quý vị mà may mắn gặp được vị A-la-hán nào á, người ta nhập định, người ta đi vào, các vị ấy đi vào trong A-tỳ địa ngục ấy, sẽ thấy vị đang ở trong đó đấy, chứ không phải là đơn giản. Vì cái tội gọi là hủy báng ấy, chính pháp, hủy báng gì, làm náo loạn lòng người, giúp được cho vài người theo Phật, nhưng mà ông ấy hủy báng cả mười phương ba đời chư Phật, làm mù đi bao nhiêu con mắt của chúng sinh, làm mất đi bao nhiêu cái hạnh nguyện tiến thân tu đạo, hành bồ tát đạo của chúng sinh. Cho nên bây giờ nếu mà vị nào mà có thần thông vào trong A Tỳ địa ngục sẽ gặp ông ấy ở trong đó, chứ không phải là chứng thánh quả A La Hán và nhập niết bàn tự do tự tại ở trên cung trời hay là ở cảnh giới niết bàn của Phật đâu, không có đâu. Cái điều này chắc chắn với các quý vị đấy. Nhưng mà chúng tôi thì không muốn đôi co hay không muốn gì, không muốn nói nhiều về cái vấn đề đó. Thế tiện đây thì cũng thì nói qua vậy thôi. Còn nói xong á, các vị đệ tử của vị có thể họ sẽ lên mạng, họ trích dẫn và họ chửi bới tôi, thì cái việc đó là bình thường, tôi kệ họ đi. Và mong các Phật tử chúng ta, họ có chửi thầy, các Phật tử chúng ta cũng không nói lại cái gì. Họ có chửi thầy cứ để cho họ chửi, kệ họ. Điều quan trọng là chúng ta giữ được cái niềm tin vào chính pháp của Đức Phật. Chúng ta tu làm sao đó cho có tuần tự, giống như người muốn xây một cái ngôi lầu á, cho dù xây ở bất cứ đâu thì chúng ta phải làm nền móng cho nó tốt đã. Phải có đầy đủ oai nghi phép tắc. Ở trong cửa Phật chúng ta phải đầy đủ oai nghi phép tắc, đi đứng nằm ngồi oai nghi phép tắc, nói năng động tĩnh đều phải có đầy đủ oai nghi phép tắc. Chúng ta học đạo phải học từ những cái căn bản học lên. Không có, chúng ta đi sai đường lạc lối là khổ. Lúc đó có Đức Phật có hiện ra trước mắt, họ cũng bảo đó đó không phải là Phật, mà họ mới chính là Phật. Còn Đức Phật thật đấy thì là ma, còn họ thì mới là Phật thật. Có các vị Đại Bồ Tát hiện ra đời để muốn thuyết pháp giáo hóa độ sinh, để lôi kéo họ lại về con đường chính đạo, họ cũng bảo Bồ Tát này là ma, còn họ mới là gì, mới là Phật. Cho nên đến Phật Bồ Tát cũng phải bó tay với họ vậy, đến chịu thua họ vậy. Và chỉ có việc, chỉ có thể mà đứng và nhìn gì, sau khi họ hưởng hết cái phúc báo của họ đời trước đã gieo trồng, thần thức của họ rơi vào trong A Tỳ địa ngục nhanh hơn tên bắn vậy. Chư Phật Bồ Tát cũng không thể làm gì hơn. Còn huống gì là chúng ta. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là giáo hội là một cái cơ quan đại diện cho gì? Tất cả tăng ni Phật tử trong cả nước, được Đảng, Nhà nước và Quốc hội, Chính phủ, pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chúng ta công nhận là một cái tổ chức tôn giáo duy nhất đại diện cho Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam là cái cơ quan, là cái tổ chức Phật giáo duy nhất đại diện cho gì? Cho Phật giáo Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng giáo hội nếu có văn bản gửi lên Ban Tôn giáo Chính phủ, gửi lên Cục PA02, Bộ Công an, thậm chí là có thể gửi lên hẳn gì ạ, Thủ tướng Chính phủ, để nhờ pháp luật nhà nước can thiệp những cái trường hợp gọi là mạo xưng tôn giáo, mạo xưng Phật giáo ấy để làm lũng loạn cái đức tin của tín đồ Phật tử nhân dân trong nước và ở nước ngoài. Tôi nghĩ cái trường hợp này là phải dùng tới các cơ quan pháp luật nhà nước, là những cái người cầm cân nảy mực, là những cái người á làm cho xã hội nó bớt những cái thành phần làm đánh mất đi những cái bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung và đạo Phật Việt Nam chúng ta nói riêng. Bây giờ bắt đầu đã đi tuyên truyền là bắt đầu đi tuyên truyền là trong tất cả kinh điển của Phật không kinh điển nào Phật dạy thì các Phật tử phải lễ bái các sư, phải lễ bái chư tăng. Và rồi chẳng mấy chốc họ sẽ gì đi tuyên truyền á, các Phật tử chỉ đi quy y nhị bảo thôi chứ không phải quy y tam bảo. Tức là chỉ đi quy y gì Phật bảo, pháp bảo rồi á, còn không phải quy y tăng bảo. Như trước đây á, thời chống Pháp và chống Mỹ cũng có manh nha lên á, một vài cái quan điểm của một vài các vị lấy cái danh là cư sĩ Phật tử hộ trì Phật pháp rồi đấy. Cũng bảo là chúng tôi chỉ đi quy y nhị bảo, đó là Phật bảo và pháp bảo, còn chúng tôi không quy y tăng bảo. Chúng ta biết trong kinh Đức Phật đó nói đó là cái sự rạn nứt của tăng đoàn, đó là cái sự rạn nứt của gì, của đạo Phật chúng ta ở thế gian này. Giống như cái đỉnh có ba chân á, cắt đi một chân á, còn hai chân không bao giờ cái đỉnh đó đứng vững được. Đây là cái mưu đồ của gì ạ, của thiên ma, đây là cái mưu đồ của ngoại đạo. Vậy mà các cụ giáo hội chúng ta, tôi không hiểu là các cụ biết hay chưa. Nếu chưa thì tới đây hết cái đại dịch này, tôi sẽ phải với cái danh nghĩa là Chánh Văn Phòng Ban Dân Phật Tử Trung ương, với cái danh nghĩa là cái người quản lý, tham mưu và quản lý về cái mảng hướng dẫn Phật tử trong cả nước, tôi phải đầu tiên là trình các cụ trưởng phó ban và thường trực Ban Dân Phật Tử Trung ương. Rồi sẽ tham mưu cho các cụ phải có văn bản để trình lên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội. Để Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội có văn bản kiến nghị với Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục PA02, Bộ Công an, quản lý về cái ngành tôn giáo, mảng tôn giáo này. Thậm chí phải gửi cả Thủ tướng Chính phủ để vào cuộc để làm cho nó rõ cái vấn đề mà cái tông phái gọi là Thiền Tông Tâm Diệu lợi dụng Phật Pháp để làm cho nó lũng loạn, làm chia rẽ gì cái khối đại đoàn kết của Phật giáo Việt Nam chúng ta đang bắt đầu chia rẽ rồi. Phật tử gửi cho tôi cái băng đĩa giảng số 110 mấy vừa rồi tôi xem đó. Đúng, nếu mà nói như thế, cái vị nói như thế chính là đang gì ạ? Đang chia rẽ cái mối đại đoàn kết gì giữa tăng ni và tăng ni, giữa tăng ni và Phật tử của Phật giáo Việt Nam chúng ta, và đang có ý định gọi là muốn gì, muốn ly khai, thành lập một cái thiền phái, một cái tông phái, để rồi khi đủ mạnh một cái là ly khai ra khỏi gì, ra khỏi giáo hội, và lại gì, lại xin lập một cái tổ chức tôn giáo mới Việt Nam cho mà xem. Cái định hướng của họ là như thế đấy. Nếu là giáo hội không tỉnh táo, nhà nước chúng ta không tỉnh táo thì sẽ lại thêm một cái tôn giáo nữa sẽ được thành, sẽ có đơn xin thành lập một cái tôn giáo mới Việt Nam cho mà xem. Họ lợi dụng vào giáo lý của Đức Phật chúng ta, làm chia rẽ gì nội bộ tăng đoàn và chia rẽ giữa tăng đoàn và tín đồ Phật tử của chúng ta. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy thời mạt pháp này nó khó lắm. Nhưng mà giáo hội chúng ta có, tôi nghĩ rằng là có đủ điều kiện để liên tiếng với Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan chức năng nhà nước. Vì giáo hội được gì ạ? Được tất cả tăng ni cả nước tin tưởng á, bầu ra trong các kỳ đại hội để gì? Để thay tăng ni tín đồ Phật tử cả nước ấy, để bảo vệ cái quyền lợi cho tăng ni tín đồ Phật tử cả nước cơ mà. Mà cái này giáo hội không làm được thì không biết giáo hội sẽ làm cái gì. Cho nên tôi tin rằng nếu tất cả tăng ni Phật tử chúng ta cùng đoàn kết, cùng có ý kiến, thì chắc chắn rằng giáo hội cũng không thể bỏ qua được. Và đặc biệt là gì? Các cơ quan quản lý nhà nước, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Công an và thậm chí là gì, đến Thủ tướng cũng không thể bỏ qua cái sự việc này được. Mà tôi nghĩ rằng tới đây những cái ấn phẩm về Phật giáo, giáo hội chúng ta cũng phải có gì, có cái sự liên kết chặt chẽ với Ban Tôn giáo Chính phủ và Cục PA02 Bộ Công an để rà soát xem cái trường hợp gì, những cái ấn phẩm về Phật giáo bây giờ cấp phép tràn lan. Đó, những cái trường hợp như thế, cấp phép tràn lan như thế, sau này vài năm sau thì khi mà mới phát hiện ra họ đi theo gì tà đạo, họ là tà đạo, bàng môn tà đạo, khi đó thì mới thì sách gì đã cấp phép cho họ mất rồi, nó lưu truyền ở thế gian rồi, lưu truyền khắp ở trên nhân gian rồi. Mà chúng ta biết mà sách vở ấy, mà còn gọi là có giấy phép xuất bản rồi, tức là gì, nó phù hợp rồi đấy, nó tức là được các cơ quan nó quản lý pháp luật nhà nước là gì, là đồng ý cho lưu hành rồi đấy. Tôi nhớ là khoảng độ 15-20 năm trước, để ra được một cái đầu sách ấy, về Phật giáo, về tôn giáo nói chung và về Phật giáo nói riêng ấy, là khó khăn vô cùng. Ít nhất cũng phải mất 6 tháng cái văn bản đó để gửi vào trong các cơ quan nhà nước, sau đó họ đưa ra thẩm định xem được hay không được. Mà thậm chí là còn phải thông qua cả bên giáo hội, hai bên kết hợp với nhau nữa. Bên họ thì, bên các cơ quan nhà nước thì kiểm tra về cái mặt là hành chính nhà nước, xem có ảnh hưởng đến gì, đến cái tuyên truyền phản động không, chống phá đảng nhà nước không, có gây mất cái sự đoàn kết trong gì, nội bộ tôn giáo và giữa tôn giáo và dân tộc không. Và họ gửi sang cho giáo hội gì phải có một cái ban để xem xét xem nó có phù hợp với giáo lý của Đức Phật không. Nếu trích sách, trích dẫn ở trong thì ở trong á, kinh luận thì tra khảo lại xem nó có đúng không hay là sai. Đó. Thời xưa ở bên Trung Quốc á, những lần mà kết tập kinh điển ghi vào đại tạng ấy, nó có cả một cái ban, thường là vua á, là trưởng cái ban đấy, là trưởng, mình cứ nói nôm na là trưởng cái ban, gọi là cái ban biên tập ấy. Đấy, ban biên tập và san khắc gì á, đại tạng kinh ấy, thường là vua là gì, là trưởng, ủy quyền cho một vị quan nào đó giám sát về cái đó, hoặc là một vị gì, một vị hoàng tử nào đó, hoặc một vị gì, một vị hoàng thân quốc thích nào đó, cùng với một số các vị gì, các vị cao tăng đắc đạo hoặc là cao tăng tinh thông tam tạng đứng ra cùng với các vị quan đấy khảo duyệt hiệu đính, bao giờ xong hết rồi mới trình lên vua. Vua duyệt đó, về thì ký và đóng dấu vào đó thì mới được gì, mới được ấn bản, mới được san khắc, mới được in ấn, mới được nhập tạng. Vậy mà còn ngài Ấn Quang đại sư trong bộ văn sao ngài nói gì, vậy mà vẫn còn có gì, có những sai sót ở trong đó. Chúng ta thấy vẫn còn những sai sót, thậm chí có những sai sót gọi là trầm trọng ở trong đó. Mà đến thời vua Càn Long á, khi đó mới cho bỏ một số những cái tác phẩm của một cái tông phái thiền của Trung Quốc lúc đó. Tông phái thiền lúc đó là chủ trương là gì? Ăn thịt uống rượu, sư ăn thịt uống rượu thì là chuyện bình thường. Sư có thể gì lấy vợ ở trong chùa cũng là việc bình thường. Cho nên á, thiền với gì, với rượu thịt không liên hệ gì với nhau. Thiền với chuyện gì, với chuyện lấy vợ lấy con sinh đẻ không liên hệ gì với nhau. Vậy mà đời trước đã cho mấy tác phẩm của cái dòng phái thiền ấy nhập tạng rồi, ở thời nhà Minh nhập tạng. Sang thời nhà Thanh, vua Càn Long gì bắt phải bỏ cái đó ra. Những vị sư như thế là không xứng đáng là gì vào trong hàng ngũ xuất gia. Sư lại còn chủ trương là ăn thịt uống rượu không lại liên quan gì đến thiền, đến người xuất gia. Sư lại chủ trương là gì, lấy vợ ở trong chùa không liên quan gì đến việc tu hành giải thoát cả. Vậy chắc là họ theo cái tông phái của Tân Tăng, cái phái Tân Tăng ở Nhật Bản, chắc họ theo tông phái đấy. Nhật Bản bây giờ khốn đốn, Phật giáo suy vi, tín đồ Phật tử mất niềm tin vào đại đa số tăng ni ở Nhật Bản chính là cái phái Tân Tăng ấy. Họ có vợ có con, có công ty, có tổng công ty, có nhà lầu xe hơi, có đủ các thứ là của riêng họ, có vợ con họ, và ngôi chùa đó thì được truyền theo hệ là gì, cha truyền con nội. Cho nên chúng ta bây giờ nếu mà sang thăm Phật giáo Nhật Bản á, gọi là chỉ thăm những cái di tích là chính thôi. Còn tăng ni bây giờ Nhật Bản tất nhiên cũng vẫn còn những vị cao tăng, những vị tu sĩ chân chính, nhưng mà ít lắm. Đại đa số là gì, cái phái Tân Tăng ấy, nó chiếm lĩnh phải đến 70%. Cái số lượng tín đồ Phật tử ở khắp đất nước Nhật Bản, cái phái Tân Tăng ấy, có vợ có con, có chồng có con. Thậm chí là sư là chủ tịch hội đồng quản trị, là tổng giám đốc của một công ty. Sư có thể có nhiều cái cao ốc và kinh doanh đủ các mặt hàng, đủ các loại mặt hàng. Kinh doanh khách sạn, kinh doanh nhà nghỉ, kinh doanh đủ các thứ luôn. Có nghĩa là ngoài đời họ kinh doanh cái gì thì sư họ kinh doanh là cái đó. Chùa của họ là gì? Là cha truyền con nối. Không ai có thể vào đó được. Đó. Và ở Trung Quốc thời triều đại nhà Minh đã bắt đầu thì cũng có những người như vậy. Chủ trương như vậy. Nói là ăn thịt uống rượu không ảnh hưởng gì đến cái việc tu cả. Và lấy vợ sinh con ở trong chùa cũng không ảnh hưởng gì việc đến việc gì ạ? Đến việc cầu đạo giải thoát cả. Cho nên sang thời nhà Thanh vua Càn Long này bắt phế bỏ gì mấy cái tác phẩm của cái tông phái ấy ra khỏi gì ra khỏi cái lần kết tập Tam Tạng Thánh Điển và ấn tống gì Càn Long Đại Tạng Kinh. Chúng ta thấy ngày xưa là cả một cái tổ biên tập và ấn hành Đại Tạng Kinh mà còn để sai trái như thế. Còn huống chi bây giờ mà nó cứ cho cái phong bì cái là rồi xong, xong hết. Miễn là xem qua nó không chửi bới, không làm ảnh hưởng gì, đến an ninh chính trị quốc gia thế là xong, cấp giấy phép. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm cho cái văn hóa, cho cái bản sắc văn hóa của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Các cụ giáo hội bây giờ mà không để ý cái này độ 10 năm nữa, 20 năm nữa, nó sẽ là loạn lạc cho mà xem. Ai viết sách cũng được, ai in sách cũng được, ai nói cái gì về Phật cũng được gì, cũng được in ra, cũng được các nhà xuất bản cấp giấy phép cho. Và 20-30 năm sau, hậu học của Việt Nam chúng ta muốn tìm một cái quyển sách để nói gì, để nói chuẩn về Phật giáo á, quả thật là khó vậy. Giống như đi vào trong rừng cây mây cỏ gai cỏ độc vậy. Tiến đông tiến tây tiến nam tiến bắc chỗ nào cũng gì thế, toàn là cây gai cỏ độc vậy. Thế thì làm sao mà có thể chọn được gì một cái nơi yên thân? Làm sao có thể chọn được những cái tác phẩm hay đúng với giáo lý của Đức Phật? Vì quá nhiều người viết sách bây giờ. Vậy cho nên chúng ta thấy đây là một cái điểm mà tổ cụ Đạo Thế cụ nói là cái thời mạt pháp này chính đạo thì bị người diễn sai, diễn giảng sai trái, diễn giảng sai đi. Tăng tục thì dối gạt lẫn nhau. Tăng là những người xuất gia, tục là những Phật tử tại gia đó. Tăng tục là gì? Dối gạt lẫn nhau. Truyền bá những cái điều lầm lẫn ngược với chân lý của Đức Phật. Chúng ta thấy. Lại còn tu tập hỗn tạp nữa. Không học nội điển. Có bây giờ chúng ta thấy có những tăng ni không học nội điển. Chỉ thích gì ạ? Đi ra ngoài để học sách thế gian thôi. Học sách thế tục. Cái này có. Ra ngoài xuất gia rồi nhưng mà không chịu học nội điển. Và học kinh sách nội điển, tức học nội điển, tức học kinh sách của Phật. Tam Tạng Thánh Điển của Phật thì bảo gì ạ? Học khó hiểu lắm, chán lắm. Mà học cái này nó không ra cơm áo gạo tiền. Còn đi học ngoại điển thế gian ở ngoài mấy năm sau ra được cái bằng đại học, thậm chí là làm được cái bằng gì thạc sĩ, rồi thậm chí là còn gì làm lên cái bằng tiến sĩ nữa. Đi đâu cũng có cái mác tiến sĩ, đi đâu cũng có cái mác tiến sĩ ấy, nào là hòa thượng tiến sĩ, hoặc là thượng tọa tiến sĩ, hoặc là sư cô tiến sĩ, hoặc là đại đức tiến sĩ, vinh dự lắm. Nhưng thực tế trong lòng thì một ngày trong lòng là nghĩ đầy gì, đầy khởi đầy những phiền não tham sân si. Một ngày chẳng được một biến tụng kinh, cũng chẳng được một khóa ngồi thiền. Thậm chí cả tháng chẳng được một khóa tụng kinh, cũng chẳng được một gì một kỳ ngồi thiền, một khóa ngồi thiền. phải cho rằng ấy, cái việc sở học của mình ấy, là xứng đáng để đi làm gì, làm thầy cho gì, cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử khác, và đứng ở trên bục giảng huyên thuyên, nói nhăng nói cuội, toàn dẫn những cái chuyện gì ở ngoài đời, ngoài thế tục vào á để dạy cho hậu học, mà nói rằng á, mở mặt mở mày cho gì ạ, cho hậu học, khai tâm khai trí gì cho kẻ mê. Chúng ta thấy đấy quả là gì, là ngược lại với gì, với lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn vậy. Ngược lại với lời dạy của Đức Phật ở trong gì? Trong kinh Di Giáo trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn vậy. Đó. Rồi cụ Đạo Thế cụ nói tiếp gì? Dẫu có sao chép kinh điển thì lòng họ gì cũng không tha thiết. Cũng không gì, không giữ kinh sách một cách thanh tịnh, lại còn làm nhiều việc sằng bậy, ngủ nghỉ chung với kinh sách, hoặc bỏ kinh sách gì ở ngoài hiên nhà mặc cho mưa to gió lớn, thổi bụi bay mù mịt đó, làm cho gì hoen ố gì, hoen ố kinh sách, khiến cho kinh điển gì không còn bị linh nghiệm vậy, tức là họ coi thường như thế, khiến cho kinh điển của Phật đó không còn linh nghiệm nữa vậy. Rồi á, khiến cho gì người đọc tụng từ đó gì cũng không còn gì, cũng không có lợi ích nữa vậy. Các vị thấy không? Ngày xưa Ấn Tổ, mỗi khi Ngài vào phòng dịch kinh, đọc kinh hay viết sách, đều rửa tay và gì, và tề chỉnh y phục, lễ Phật ba lễ, xong đó mới gì, mới ngồi vào để phòng dịch kinh. Ở Việt Nam chúng ta, Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam, Ngài cũng nói rằng ngày xưa tôi xem một cái bài Ngài giảng, Ngài nói rằng trước khi dịch kinh, Ngài phải đánh răng, rửa mặt, súc miệng sạch sẽ, rửa tay rửa chân sạch sẽ, y phục cho sạch sẽ trang nghiêm, khi đó mới vào gì, mới vào phòng để, mới vào cái phòng dịch kinh, mới vào làm việc mới dịch kinh. Trước khi dịch kinh á, Ngài phải dành khoảng độ 15 đến 30 phút để niệm Phật, để cho tâm gì, tâm được an định, khi đó mới gì, mới dịch kinh. Chúng ta thấy các bậc tiền bối cổ đức ngày xưa đối với kinh sách, đối với Tam Tạng Thánh Giáo của Đức Phật, người ta cung cung kính kính như là cung kính Đức Phật còn tại thế vậy. Chúng ta bây giờ thì cầm quyển sách lên, bạ đâu cũng bỏ, bạ đâu cũng vứt. Cầm quyển dở quyển kinh thì chằng chéo, khiến cho kinh được gì, nhàu nát, kinh bị dầu nát. Đọc xong thì bạ đâu vứt đấy, chẳng cung cung kính kính gì cả. Chúng ta nhớ là Ấn Tổ trong văn sao Ngài nói, kẻ hậu học chúng ta đối với gì pháp bảo, hay đối với gì Phật bảo, hay đối với pháp bảo, hay đối với tăng bảo á, mà cung kính một phần sẽ được một phần công đức, cung kính mười phần sẽ được mười phần công đức, cung kính trăm ngàn vạn ức phần sẽ được gì trăm ngàn vạn ức phần công đức. Cho nên chúng ta đối với pháp bảo của Đức Phật phải coi như là đối trước Phật vậy. Tôi tuy rằng ngày xưa tôi mỗi khi mà hội tập lại kinh Địa Tạng, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tôi thì chưa được như là Ngài Ấn Tổ, hay cũng chưa được như là Ngài Chí Tịnh dành cả một thời gian ra để lễ Phật, để niệm Phật. Thời gian dài 30 phút, 15 đến 30 phút để lễ Phật, để niệm Phật. Nhưng mỗi khi tôi ngồi vào bàn dịch kinh, cũng đều phải đi rửa tay sạch sẽ, đánh răng súc miệng rửa mặt cho sạch sẽ, y áo gì cũng phải gọn gàng. Xong ngồi vào bàn bật máy tính lên, hoặc là dở quyển kinh ra, đều phải chắp tay trang nghiêm, khấn nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Chúng Hương, Đức Phật Dược Sư, Đức Phật Di Lặc, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Thượng, Bồ Tát Nhật Quang, Bồ Tát Nguyệt Quang, Bồ Tát Địa Tạng và chư Đại Bồ Tát, chư Hộ Pháp Thiện Thần, Thiên Long Bát Bộ, Già Lam Chân Tể, Đồng Từ Bi chứng minh và gia trì khai tâm khai sáng cho, để chúng con đã được hội tập bộ kinh A, bộ kinh B, bộ kinh C này đúng với bản ý của Phật. Chứ không dám gì, không dám nói rằng đây là trí tuệ của mình. Không bao giờ dám nghĩ rằng mình đây là trí tuệ của con trải qua 8 năm ngồi trên ghế nhà trường và mười mấy năm ngồi trên bục giảng rồi, đây là trí tuệ của con. Không bao giờ dám khởi ra một cái tâm niệm dù là nhỏ nhất như thế. Và đều phải khấn nguyện rằng chư Phật Bồ Tát các ngài hãy chứng minh gia hộ, khai tâm khai trí cho con, để cho con đã được hội tập lại bộ kinh này, hoặc là giảng giải bộ kinh này, hoặc là soạn gì cái tài liệu này để dùng vào cái mục đích gì đó. Đó. Và nguyện rằng gì ạ? Tất cả những cái lời hội tập ở trong kinh đó hay là trong lời giảng giải trong bộ sách đó đều là phù hợp với bản ý của Phật, khiến cho sau này kết đại thiện duyên với tăng ni, với tín đồ Phật tử, ai đọc được, ai mà thì thấy được, ai đọc được, ai nghe được cũng đều sinh tâm hoan hỷ, vui mừng. Ai phát tâm Bồ Đề cũng đều được lợi ích vậy, cũng được là chư Phật Bồ Tát gì cứu độ cho vậy. Cầu nguyện cái điều gì phù hợp với chính pháp đều được như ý vậy. Đâu có dám một niệm khởi ra là gì mình có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ công đức để san khắc hay là viết lại kinh điển của Phật đâu. Không bao giờ dám. Cho đến muôn đời muôn kiếp về sau, tôi cũng không bao giờ dám cái điều đó. Cho nên chúng ta thấy đối với Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, chúng ta cung kính một phần thì được một phần công đức như người Ấn Tổ đã nói. Cung kính mười phần thì được mười phần công đức như Ấn Tổ đã dạy. Cung kính trăm ngàn vạn ức lần phần thì chúng ta sẽ được trăm ngàn vạn ức phần công đức. Quả thật không có sai vậy. Cho nên ở đây chúng ta, người học Phật ở thời mạt Pháp này, chúng ta thấy khó đấy. Không phải dễ đâu. Rất khó. Vì vậy mà ở đây mong rằng các Phật tử chúng ta cũng phải có trí tuệ để mà soi xét. Không phải nghe ai giảng chúng ta nghe thấy hay là đi tuyên truyền cho xong, phải nghe xong phải tư duy đó. Tư duy nếu mà chưa giải quyết được vấn đề phải đi hỏi các quý thầy đó, các bậc tôn túc đó, những bậc có con mắt sáng đó, những bậc họ hiểu biết về sâu sắc về Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật đó, họ nói rằng ồ cái lời vị ấy giảng được thì các con cứ nghe thì chúng ta mới nghe. Nếu họ bảo các quý thầy ấy bảo là các bậc tôn túc trưởng lão các cụ bảo là cái trường hợp này nó vớ vẩn, nó linh tinh, nó bị tẩu hỏa nhập ma đấy, thì chúng ta thì đừng có bao giờ để đi chia sẻ, đừng có bao giờ để đi nghe nữa mà phiền não ra. Chia sẻ cho người thì ta gì ạ? Mắc tội. Người đọa ta gì? Ta cũng mắc tội theo vậy. Ta cũng có sự liên đới vậy. Chẳng khác gì người xúi người khác thì, cướp của giết người ở thế gian vậy. Khi kẻ đó gì? Cướp được của giết được người nó bị bắt, nó ra pháp luật trừng trị, nó bảo ai bảo làm. Nó khai ra gì? Cái người đấy bảo làm vậy. Thì chắc chắn rằng chúng ta cũng không thoát khỏi gì? Cái tội mà xúi người cướp của giết người vậy. Cho nên chúng ta phải tỉnh táo ở chỗ đó. Muốn chia sẻ một cái bài giảng của một quý thầy nào đó, một tín đồ Phật tử nào đó, thì phải có trí tuệ, tư duy quan sát, suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu chưa hiểu được phải đi hỏi các bậc tôn túc. Các ngài là những người tinh thông về Tam Tạng, các ngài nói cho. Có thể là các ngài gì ạ, hạnh tu của các ngài chưa được viên mãn, nhưng á, các ngài tinh thông của tam tạng, các ngài cũng sẽ nói được cho mình hiểu. Vì chúng ta phải biết rằng ạ, từ xưa đến nay các cụ thường dạy gì? Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Đó, y pháp bất y nhân, tức là nương vào pháp, chứ chúng ta không gì, không nương vào người. Nếu chúng ta thấy cái vị hòa thượng đó, các vị tôn túc đó thì rất giỏi về tam tạng thánh điển của Phật, hoặc là tạng kinh, hoặc là tạng luật, hoặc tạng luận, chúng ta thì cũng có thể đến đó để học hỏi. Vị đó có thể là gì? Là ăn thịt uống rượu, hay vị đó có thể là các hạnh tu vẫn chưa được viên mãn như mong đợi. Nhưng không sao, chúng ta y gì? Y pháp bất y nhân, tức là chúng ta nương vào cái sự hiểu biết của các vị về Phật pháp để chúng ta học. Giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta đi cầu kinh gì với ngoại đạo đó. Đi cầu kinh với ngoại đạo đó các quý vị. Đức Phật chúng ta cầu kinh với ngoại đạo. Cho nên đấy gọi là gì? Y pháp bất y nhân vậy. Chúng ta đến chỉ học pháp chứ gì? Chứ không học theo người vậy. Giống như con ngỗng chúa đổ nước và sữa vào trong gì? Trong một chậu nước á, con ngỗng chúa có thể gì? Tách và uống được hết sữa, bỏ gì? Bỏ nước lại vậy. Thì đấy gọi là cái tài của con ngỗng chúa trong kinh Đức Phật dạy vậy. Người học Phật chúng ta cũng thế. Y pháp bất y nhân. Có thể cái vị thầy ấy chưa viên mãn về giới hạnh, về đạo đức, về phẩm chất của người xuất gia tu hành. Có thể là còn ăn thịt uống rượu, vân vân, hay còn thỉnh thoảng còn hay chửi bới, thô tục, nhưng không sao. Chúng ta có thể học đạo với các vị ấy. Giống như ở trong kinh Hoa Nghiêm á, Thiện Tài Đồng Tử đi cầu đạo với cả gì ạ? Cả Đại Lực Quỷ Vương vậy, cả La Sát Quỷ vậy. Và cầu đạo với cả gì ạ? Bà La Môn vậy. Chúng ta thấy không? Đó chính là gì? Trên bước đường hành Bồ Tát Đạo, trên bước đường tìm đạo của chúng ta. Đấy là chỉ cho cái giai đoạn gọi là chúng ta cầu đạo y pháp bất y nhân. Đâu có pháp, chúng ta thì sẵn sàng xả thân để cầu pháp vậy. Còn con người, cái người dạy ấy, chúng ta không nhìn vào cái lỗi lầm của họ, mà chúng ta chỉ nhìn vào cái tốt đẹp nhất của họ là gì? Họ là người thầy đang giảng pháp cho ta. Cho nên tôi mới càng ngày có mới càng thấy gì? Đại La Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, ngài làm được cái điều đó. Ngài học đạo với ngài Lý Bình Nam. Lý Bình Nam bây giờ là một cư sĩ. Hòa Thượng Tịnh Công là một gì? Là một vị tỷ khiêu, một người xuất gia. Một người xuất gia là bỏ ra gì hàng chục năm để học đạo với một người thầy, mà người thầy đó là cư sĩ. Chúng ta thấy ngược đời không? Bình thường chúng ta thấy là cư sĩ đến học đạo với gì ạ? Với các thầy xuất gia chứ. Nhưng mà Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài là gì? Thì hiện là người xuất gia đi học đạo với gì? Với cư sĩ hàng chục năm trời. Cung kính thầy như cung kính Phật Bồ Tát. Đối với thầy á, như đối gì ạ? Đối trước Phật Bồ Tát vậy. Hầu hạ thầy á, như hầu hạ gì ạ? Phật Bồ Tát vậy. Cho nên đến nay gì? Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không chúng ta mới viên mãn cái đạo hạnh của ngài như thế. Các ngài biểu diễn cho chúng ta thấy. Đó là gì? Y pháp bất y nhân. Nếu Hòa Thượng Tịnh Không ngày đó ngài nghĩ là gì? Mình là tỷ khiêu đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan biểu chính như thế này, lại đi học đạo với ông cư sĩ, bạn bè người ta cười chứ, trái khuấy như thế. Thì tôi chắc chắn với các quý vị rằng bây giờ không có Hòa Thượng Tịnh Không trên thế giới này. Hòa Thượng Tịnh Không sẽ không được như thế này, không được như bây giờ trên cái trái đất này, trên cái thế giới này. Đấy chính là gì? Tinh thần của Thiện Tài Đồng Tử đi cầu đạo gì? Không quản gì? Mưa gió, không quản đó. Người đó là gì? Ở địa vị nào trong xã hội để miễn gì? Anh có pháp, tôi sẽ đến lễ lạy anh, theo hầu anh, phục vụ anh và gì, và xin anh gì, anh dạy cho tôi, miễn là gì, anh dạy cho tôi thôi, tôi sẽ học những cái hay của anh. Còn thì tôi không bao giờ nhìn vào cái gì, cái dở của anh, cái khuyết điểm của anh, mà tôi chỉ nhìn vào gì, cái gì đẹp nhất của anh để tôi học thôi. Đó là tinh thần của thiện tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm đi cầu pháp. Đó cũng chính là tinh thần của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không đi cầu pháp với Lão Cư Sĩ Lý Bình Nam. Và đó cũng chính là tinh thần của Trần Nhân Tông, vị thiền sư nổi tiếng lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam chúng ta, cầu pháp với gì, với Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ngài là một vị vua, ở đời ấy, Ngài là một vị vua. Nhưng mà đi cầu pháp với gì, một vị cư sĩ tại gia, đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Xuất gia rồi á, vẫn thỉnh thoảng gì ạ, mời Tuệ Trung Thượng Sĩ về Yên Tử để đàm đạo. Gặp lại sau này á, trở thành gì á, cái người gọi là thành lập ra cái tông phái Trúc Lâm Yên Tử thành á, được suy tôn là gì ạ, sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Mà đối với gì, Tuệ Trung Thượng Sĩ, đối với những cái bài giảng, những lời dạy của Tuệ Trung Thượng Sĩ khắc ghi ở trong lòng như là người thầy đặc biệt của mình vậy. Đó, chúng ta thấy người xưa người ta học đạo như thế, cung cung kính kính như vậy, cho nên người ta mới thành tựu được. Còn chúng ta bây giờ thấy không, rất nhiều người học đạo vừa vào học đạo 1-2 năm đã đòi làm Phật làm tổ rồi, trong tâm trong bụng thì rỗng tuếch, mà bên ngoài thì cứ muốn thể hiện là ta là người có đầy đủ oai nghi phép tắc, là người có giới hạnh, là người có đạo đức, là người có trí tuệ, là người đa văn, là người liễu đạo, là người ngộ đạo, là người chứng đạo, và là người đi gì, đi truyền đạo. Nực cười lắm. Chúng ta thấy đấy mới là thời mạt pháp đấy. Thời mạt pháp nó là như thế đấy các quý vị. Viễn cảnh của ngày hôm nay á, đấy mới chỉ là bắt đầu thôi. Còn nó càng về sau, càng về thời mạt pháp về sau, chúng ta thấy có những lúc nó còn tồi tệ hơn nữa. Nhiều lúc nó còn tồi tệ hơn nữa các quý vị. Người tu hành chân chính ấy, thì bị vu oan giáo họa cho thành gì? Thành những người tu hành gì vớ vẩn linh tinh, thậm chí bắt đi tù đi đày, thậm chí là phải chết oan chết uổng nữa cơ. Còn những kẻ mà tu hành vớ vẩn nó lại được xã hội trọng vọng, lại được các quốc chủ là gì ạ, bao che. Rồi chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Một lúc nào đó mà vào cái gì, giai đoạn mà phúc chúng sinh á, mỏng nghiệp dày á, theo cái cộng nghiệp của xã hội á, của một quốc gia, của xã hội hay là của gì, vài quốc gia, vài xã hội gần nhau, chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Những người tu hành chân chính sẽ bị nghi kỵ, bị nghi ngờ và cho rằng đó là ngoại đạo, và thậm chí là tù đày, thậm chí là bị giết hại. Còn những cái kẻ mà vớ vẩn linh tinh ấy, thì lại được xã hội tôn xưng quốc chủ, tức là những người nắm giữ cái trọng trách chính quyền ấy, việc lợi ích nhóm với nhau, nói như là cụ tổng bí thư chúng ta bây giờ cũng đấy, lợi ích nhóm với nhau, anh có lợi cho tôi có lợi cho anh, cho nên bảo vệ lẫn nhau. Những trường hợp ấy tà ma ngoại đạo như thế thì nó lại nổi lên, thì nó nói nó là chính đạo, và nó thay Phật để hoằng pháp, thay Phật ra để lợi sinh, thay Phật ra để truyền tải bánh xe pháp của Đức Phật đến với nhân gian. Nhưng thực tế thì nó toàn truyền bá những cái tư tưởng mê tín dị đoan, hoặc là truyền bá cái tư tưởng ngược lại với mê tín dị đoan đó, thì đó là phá chấp, phá đi tất cả những cái nghi lễ nghi thức, những cái văn hóa truyền thống tốt đẹp, những cái giáo dục gì tốt đẹp của Phật giáo chúng ta. Đó, trường hợp cái ông thiện nhân là kiểu như thế. Nó là phá đi tất cả gì ạ, những cái nghi lễ, những cái nét đẹp văn hóa truyền thống, những cái đạo thầy trò từ mấy ngàn năm nay, từ Phật cho đến các bậc tổ sư răn dạy truyền xuống, đang đi nó tuyên truyền phá chấp, nói rằng tất cả lấy cớ là tất cả chúng sinh ấy đều là Phật và cũng không cần phải tu luôn, không cần phải lên tụng kinh,
không cần phải lên niệm Phật, không cần phải đi chùa để cúng dường. Họ nói bây giờ nói về cúng dường á là gì? Đó là do mấy ông sư bịa ra để nhận cái sự cúng dường của đàn na tín thí để ăn uống, để chơi bời thế này thế khác vân vân. Còn ai đến với thiền tông tâm diệu thì không phải mất cái gì, mà là còn được học pháp, được tu chính đạo và còn được thành Phật nữa, và thọ ký cho nhau. Ông thầy thọ ký có quyền năng để thọ ký cho hết người này đến người nọ chứng thánh quả và sẽ gì là Phật. Tôi không hiểu những người được thọ ký là Phật ấy, khi về nhà vợ chồng đối diện với nhau cãi nhau, làm những cái việc sằng bậy, hoặc là khi á họ vào nơi chỗ kín chỗ khuất họ làm những việc sằng bậy, họ có xấu hổ với gì, với cái ông Phật mà gì, được cái ông thầy thọ ký cho họ không? Họ có hổ thẹn không? Họ có tàm quý không? Họ có biết tàm quý không? Khi vào trong chỗ khuất, chỗ tối, hoặc là ở cái chỗ thì không có người, trong tâm thì tự khởi lên tham sân si, ngoài thân thì làm những việc gì sai trái với gì, với đạo đức xã hội, với giới luật của Đức Phật, vậy mà nói là mình làm Phật đấy, vậy mà nhận là mình là Phật ư? Phật Bồ Tát đâu có làm những cái chuyện gì như thế. Bên ngoài thì họ là lấy cớ để phá đi những cái mê tín dị đoan, những cái hủ tục lạc hậu, nhưng bên trong thực tế thì là hoàn toàn ngược lại. Các cụ ngày xưa nói là nói một đàng làm một nẻo lại như thế. Rồi cứ xem, cái này nó có không được quá 7 năm nữa đâu, chắc chắn rồi, không được quá 7 năm nữa. Rồi nói gì sẽ lộ nguyên hình thôi. Rồi trong này Đức Phật Ngài Đạo Thế, Ngài mới lấy ví như kinh Kính Phúc có ghi: này thiện nam, đối với pháp kinh sinh, pháp kinh sinh ở đây chính là gì? Tức là kinh sách ghi chép, sửa chữa để lưu truyền đó. Đối với pháp kinh sinh, các ông không được đảo lộn, xóa bỏ hoặc sửa chữa, dù chỉ một chữ. Đó. Nếu không, sẽ bị đọa trong đường mê, 500 đời không được nghe pháp. Ngài Đạo Thế dẫn ra nói rằng nếu mà cái tội phỉ báng pháp, tự mình á là làm đảo lộn gì á kinh sách của Đức Phật, tự mình á là xóa bỏ gì những cái phần không đáng xóa ở trong kinh sách của Đức Phật, và thêm vào đó những cái phần gì, cái phần không đáng thêm vào kinh sách của Đức Phật, hoặc là gì, hoặc là sửa chữa gì dù chỉ một chữ đối với kinh sách của Đức Phật, mà làm sai với gì cái ý, bản ý của Đức Phật á, khiến cho chúng sinh lầm lạc á. Ví dụ như Đức Phật nói gì, Đức Phật nói là giới gì không sát sinh, mà bây giờ cần sửa một chữ thôi gì là gì á, là có sát sinh, tức là hoặc là cho sát sinh chẳng hạn, thay chữ không á bằng chữ có hoặc là bằng chữ cho, có nghĩa là ý họ nói Đức Phật cho phép sát sinh, hại vật để gì á, ăn thịt uống rượu vân vân, giống như người ngoài thế tục vậy. Thế là chỉ cần xóa sai một chữ, sửa một chữ như thế đây, chúng ta thấy ý nghĩa khác nhau hẳn. Cho nên ở đây mới nói thì mới nói là không được gì ạ, không được sửa một chữ, mà một chữ ở đây chính là một chữ nó quan trọng, làm cho gì cái nghĩa kinh ấy nó thay đổi hẳn. Ví dụ Đức Phật nói không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, đó là năm giới Phật dạy các đệ tử. Nhưng bây giờ mỗi giới nó chỉ sửa đi một cái thôi, là gì? Được sát sinh, được trộm cắp, được tà dâm, được vọng ngữ và được uống rượu thôi. Mỗi cái giới đó này chỉ thay một chữ không bằng chữ được vào thôi các quý vị. Thay đổi hoàn toàn chính pháp của Đức Phật. Đi ngược lại với gì? Với giải giáo pháp giải thoát giác ngộ của Đức Phật. Trở thành con đường gì ạ? Con đường đi đến với cảnh giới của ma. Chúng ta thấy cho nên ở đây nói là không được sửa chữa một chữ, chỉ là một cái chữ gì như thế. Nếu không thì gì mà tự ý mà làm thì sẽ bị đọa trong đường mê, 500 năm sau không được nghe chính pháp. Đấy, nói đến 500 năm sau không được nghe chính pháp, chúng ta lại nhớ lại cái câu chuyện của Ngài Thiền sư Bách Trượng hoài hải với con chồn hoang rồi đúng không? Thầy giảng mấy lần rồi, và chúng ta có thể đọc, tìm đọc cái câu chuyện đó chúng ta sẽ thấy. Đó, cái công án gì? Có cả sau này ngài Tuyết Đậu á, ngài có soạn ra hơn 700 công án gì? Có một công án của ngài Bách Trượng hoài hải với gì? Với con chồn hoang đằng sau chùa đó. 500 năm đọa làm thân chồn chỉ vì trả lời một câu hỏi sai cho các tín đồ Phật tử của mình thôi. À, người ta hỏi rằng người tu hành có bị nhân quả chi phối không? Ông bảo là không. Liền đọa là gì? 500 năm là thân chồn. Vậy một vị hòa thượng trụ trì cái ngôi chùa trước khi ngài Bách Trượng hoài hải về trụ trì cái chùa đó. 500 năm trước vị này làm trụ trì ngôi chùa đó, nhưng trả lời sai một câu chuyển ngữ thôi. Người ta đến hỏi là bạch hòa thượng, người tu hành có bị nhân quả chi phối không? Bảo không, người tu hành không bị nhân quả chi phối. Vậy mà chết đi vì 500 năm sau đọa làm thân súc sinh, làm thân con chồn ở gì cái hang động ở đằng sau chùa. Đến từ ngày Bách Trượng hoài hải lúc đó thì vì con chồn này thì nó cũng có tu hành, cho nên nó có thể biến thành người được. À, lúc đó hàng ngày mới xuống thì mới xuống nghe pháp, mỗi khi ngài hoài hải Bách Trượng, ngài hoài Bách Trượng hoài hải khai pháp, khai đàn thuyết pháp, thì có một ông già ông đến rất sớm và về rất muộn. Một hôm hết đợi cho hết cái khóa tu Phật thất thì cái con ông già kia nán lại sau mới bạch với hòa thượng là bạch Phương Trượng là con có một câu hỏi, xin hỏi Phương Trượng không biết có vui lòng để vì con mà giải đáp không. Phương Trượng bảo là được, ông cứ hỏi đi. Ta thấy ông gì chăm chỉ đến trước về sau, lau dọn nhà cửa, giải tòa cụ thiền sàng cho chư tăng. Thấy ông cũng gì có tâm học đạo, vậy ông có gì ông cứ hỏi. Lúc đó cái ông già kia mới nói rằng thưa với Phương Trượng, bây giờ thì con thì không giấu ngài nữa, nói thật với ngài 500 năm trước con vốn là chủ trì cái ngôi chùa này. Nhưng bây giờ có người đến học hỏi con rằng người tu hành có bị nhân quả chi phối không? Con không suy nghĩ thì mà liền đáp với họ rằng là không, người tu hành không bị chi phối, bị nhân quả chi phối, tức là không bị nhân quả chi phối. Tức là không bị lạc vào nhân quả đó. Tức là không bị nhân quả chi phối đó. Thế nay thì con vì cái câu trả lời sai ấy mà khiến gì con 500 năm phải đọa làm thân chồn ở sau núi. Nhưng mà nhờ gì cũng có cái túc duyên và cũng gì cũng chịu nghe kinh và tu hành, cho nên con này mới có chút thần thông biến được thành thân người như thế này, xin hòa thượng cũng để hoan hỷ cho con. Thế lúc đó ngài Bách Trượng hoài hải vậy thì bây giờ gì, ông hỏi đi, ông hỏi câu gì, ông hỏi đi. Cái ông già kia nói bạch hòa thượng, con thì xin hỏi lại cái câu gì mà 500 năm trước người ta hỏi con. Cụ Bách Trượng cụ bảo thế thì ông nói đi. Con chồn cái ông già kia, tức là con chồn kia, ông già kia mới hỏi là bạch hòa thượng, người tu hành có bị nhân quả chi phối không? Ngài Bách Trượng hoài hải ngài bảo rằng người tu hành không được mê lầm nhân quả. Đấy, thay đổi có mỗi cái đấy thôi. Trước thì ông trả lời là người tu hành không bị nhân quả chi phối. Nhưng bây giờ hòa thượng ngài Bách Trượng nói lại là gì? Người tu hành không được mê lầm nhân quả. Tức là người tu hành phải hiểu rõ gì về nhân quả. Không được mê lầm, không được hiểu sai về nhân quả mà làm sai. Trả lời xong, nghe xong một cái thì ông cụ kia liền lễ tạ bảo rằng bạch hòa thượng, con đã hiểu rồi. Người tu hành không được mê lầm nhân quả. Nhắc đi nhắc lại vài lần như thế. Người tu hành không được mê lầm nhân quả. Người tu hành không được mê lầm nhân quả. Rồi vị này lễ xuống và bạch với hòa thượng rằng con ở cái hang động đằng sau. Nhờ cái câu chuyển ngữ của hòa thượng mà con đã được thoát khỏi cái thân súc sinh, cái thân chồn. Xin hòa thượng thì hãy từ bi vì con mà độ đám cầu siêu cho con. Ngày hôm sau hòa thượng thì sáng sớm hôm sau cho đánh kiểng tập chúng vào gì và thông báo rằng trong tăng gì hôm nay sẽ làm một gì một cái đám độ tăng, có một vị tăng trong gì mất. Đại chúng nháo nhác hỏi rằng ở phòng nào mất, ở khu nào mất, khu A mất hay khu B mất, phòng nào mất. Các phòng, các sư đều nói là bên khu chúng con không ai mất. À, các phòng cũng nói rằng phòng chúng con không ai mất. Hòa thượng bảo, hòa thượng cười ấy. À, tươi của bà là thôi đi theo ta, các con đi theo thầy. À, mấy trăm vị sư đi theo sư phụ lên cái hang núi đằng sau á, cụ bảo đi vào trong á, có vị tăng á, cụ vừa tịch tối hôm qua ở trong đấy, vào chả thấy vị tăng đâu. À, mấy vị chạy ra bảo bạch hòa thượng ấy, có đâu chúng con tìm hết, có vị tăng nào đâu. Cụ bảo á, thôi vào các con thì cố gắng tìm kỹ đi, vào sâu trong một tí, lấy đuốc mà đi sâu vào một tí. Các sư lấy đuốc đi vào sâu một tí thì quả thật gì, à, thấy có một gì con chồn, không thấy vị tăng nào đâu mà thấy có một con chồn hoang gì chết ở trong đó, thân hình vẫn còn ấm, vẫn còn mềm mại. Mang ra bạch hòa thượng bảo chúng con nó không tìm thấy vị sư nào đâu, vị tăng nào đâu, chỉ thấy con chồn đấy thôi, con chồn chết vẫn còn ấm, vẫn còn mềm mại. Hòa thượng nó bảo đấy chính là cái gì ông già hôm qua đấy, cái ông cụ già mà mọi khi hay đến thì đến nghe pháp đến thật sớm mà về thật muộn đấy, mà ông già hôm qua mà nán lại gì hỏi sư phụ ấy chính là gì ạ, là con chồn này đấy. 500 năm trước vị ấy chính là cái vị tăng trụ trì cái ngôi chùa này, và kể lại câu chuyện đó cho đại chúng mới thì mới toát mồ hôi hột ra mới biết rằng là gì? Hóa ra cái ông già mọi khi chính là con chồn này đây, con chồn này chính là ông già mọi khi ấy, và cái ông già mọi khi và con chồn bây giờ mình cầm ở trên tay này chính là cái vị trụ trì của ngôi chùa mà mình đang ở này 500 năm về trước. Chúng ta thấy không? Trả lời pháp sai một câu thôi, 500 năm mà đọa làm thân chồn như thế. May mắn là gì? Còn có một chút túc duyên là vẫn ở, được ở trong gì đất chùa, ở cái hang động ngay đằng sau chùa, hàng ngày vẫn đến để nghe hòa thượng á, Bách Trượng Hoài Hải á, giảng kinh, truyền kinh giảng đạo, và còn được nghe chư tăng tụng kinh niệm Phật. Cho nên nhờ nhân duyên đó, cho nên còn có chút thần thông, biến hình nhá, chồn thành hình người mà đến gì lễ Phật nghe pháp được. À, mới có cái cơ hội để giải thoát gì cái thân đau khổ của súc sinh kia được. À, cho nên học pháp là phải hết sức cẩn thận vậy. À, không có được coi thường vậy, mà không có được gì học sai vậy. Học sai mà nói sai á, giảng sai thì khiến cho họ gì sẽ làm sai, cho rất nguy hiểm vậy. Cho nên rất mong là các Phật tử chúng ta phải luôn luôn có cái sự quan sát, tư duy tỉnh táo. Chứ không phải là ai thì chúng ta cũng nghe bừa đi. Nghe thì có thể, nghe qua thì được. Nhưng mà xong rồi, thấy nghi nghi mà cái là phải đi hỏi ngay. Hỏi các bậc tôn túc, các bậc trưởng lão, hỏi những người có con mắt sáng về pháp ngay. Có như vậy chúng ta mới học đúng, có như vậy chúng ta mới tu đúng, và có như vậy chúng ta mới hành đúng được. Mà có học, có tu, có hành đúng á, thì chúng ta mới đến với Phật được. Học sai á, hành sai, tu sai, hành sai á, chắc chắn chúng ta thì sẽ đi vào ba đường ác đạo vậy. Thân vừa mất đi á, thức sẽ vào gì, vào trong á, ba đường ác nhanh hơn tên bắn vậy. Hãy nhớ điều đó để mà học mà tu.